Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin kính mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Đêm Kinh Dị, trích từ tuyển tập truyện ngắn sắp ra mắt Còn Chờ Một Kiếp Sau của nhà văn Phương Lan. Kính mời quý vị cùng theo dõi Đêm Kinh Dị sau đây. Tiệc cưới tan lúc 11 giờ đêm, Thanh nhìn đồng hồ rồi dặn vợ đứng chờ. Còn chàng rảo chân đi ra bãi đậu xe, đánh xe tới đón. Mở cửa xe cho vợ xong, Thanh ngồi vào tay lái, nhắm hướng xa lộ Biên Hòa trực chỉ. Thanh và Diễm là đôi vợ chồng trẻ, mới lấy nhau được hơn một năm. Cả hai vợ chồng đều là giáo viên của trường trung học Bình Dương. Hôm nay họ đi Sài Gòn để dự tiệc cưới của một người bà con. Tiệc cưới dự định bắt đầu lúc 6 giờ chiều, nhưng vì quan khách có nhiều người đến trễ nên mãi đến hơn 8 giờ tối mới khai mạc và kéo dài đến gần nửa đêm. Trời về khuya, xa lộ vắng tanh không một bóng người. Thanh nhấn chân ga, xe lao nhanh trong bóng đêm. Hai hàng cột điện hai bên đường chạy giật lùi, những bóng đèn vàng vọt lập lòe như ma chơi. Đã hơn nửa giờ qua, trên suốt quãng đường không có xe cộ nào qua lại cả. Cố tránh cơn buồn ngủ, Thanh quay sang định nói chuyện với vợ, nhưng Diễm đã ngủ gật từ lúc nào. Đầu nàng nghiêng qua một bên, mái tóc dài che xõa một phần trán, vài lọn tóc bay lật phật theo gió. Thanh mỉm cười, quay kính lên cho vợ khỏi lạnh. Chợt, một vật gì di động ngay phía trước, dưới ánh sáng hai cái đèn pha của xe chàng. Thanh vội giảm tốc độ và quay sang đánh thức vợ.
Diễm, Diễm, nhìn kìa, em.
Thanh vừa gọi, vừa đập khẽ vào vai vợ. Diễm choàng dậy, dụi mắt. Chuyện gì vậy anh?
Em nhìn kìa, hình như có cô gái đang đi dọc theo xa lộ.
Diễm chăm chú nhìn, rồi gật đầu nói, đúng rồi, đúng là một cô gái. Nhưng làm sao cô ta dám ra đường một mình giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này nhỉ anh? Thanh không trả lời vì còn mải quan sát. Cô gái chắc còn trẻ, mái tóc thề buông xõa sau lưng. Nàng đi bộ một mình, tay xách cái túi vải màu đen, quần áo màu đậm của nàng lẫn vào bóng đêm. Khi xe của hai vợ chồng tới gần, cô ta quay lại, giơ tay lên, ra hiệu như muốn xin quá giang. Thanh quay sang vợ.
Em nghĩ mình có nên cho cô ta lên xe không?
Thanh hỏi và đoán trước được vợ mình sẽ nói gì. Quả nhiên, Diễm ngần ngại rồi lắc đầu. Không nên, biết cô ta là ai? Đêm hôm khuya khoắt như thế này, lỡ có chuyện gì, rắc rối lắm. Nhưng mặc cho vợ phản đối, Thanh vừa cho xe chạy chậm lại, vừa cố gắng thuyết phục.
Chính vì đêm hôm khuya khoắt như thế này, cô ta đi một mình nguy hiểm, cho nên mình nên có lòng nhân đạo một chút. Em đồng ý giúp cô ta nhé.
Diễm thở ra. Thôi được, tùy mình đấy. Thanh ngừng xe ngay cạnh cô gái.
Này cô có muốn quá giang không?
Cô gái quay mặt lại, mỉm cười, nhưng giọng nói có vẻ lo lắng. Dạ, tôi đi thăm má tôi đang đau nặng.
Lên xe đi, tôi chở giúp. Cô đi một mình như thế này, bất tiện lắm.
Dạ, cảm ơn. Nói xong cô ta mở cửa sau, leo lên, ngồi thu mình vào một góc. Diễm hỏi, thế nhà mẹ cô ở đâu? Dạ, xóm Củi, Biên Hòa, đường Triệu Tử Long, số nhà 1234. Trả lời xong, nàng tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lim dim ngủ. Phải mất hơn nửa giờ mới tới Biên Hòa. Xe chạy gần tới cầu Bình Triệu. Thanh nói với cô gái,
sắp đến nơi rồi đấy, cô chỉ cho tôi đường Triệu Tử Long ở đâu nào.
Không có tiếng trả lời, Thanh quay sang vợ.
Diễm này, em hỏi cô ta xem đường nào đến nhà mẹ cô ấy.
Diễm quay lại phía sau, toan hỏi cô gái. Nhưng thình lình, Thanh nghe nàng rú lên một tiếng khiếp đảm.
À, cô ta không có trong xe, cô ta biến đâu mất rồi.
Thanh dừng xe ngay giữa đường. Cũng như vợ, chàng chỉ thấy băng sau trống rỗng. Diễm run lên cầm cập.
À, trời ơi, ma, đúng là ma rồi, nó đang đứng kia kìa. Ôi trời, đừng đụng vào tôi, đừng bắt tôi. Cô ơi, hãy tha cho tôi.
Diễm la hét rầm rĩ. Thanh cố trấn an vợ, lắc mạnh vai nàng, nhưng vô ích. Diễm cứ tiếp tục rú lên từng hồi. Thanh không tài nào kiềm hãm nổi những cơn vật vã của vợ. Sau cùng, chàng nghĩ chỉ có cách đem nàng đến bệnh viện. Có lẽ nàng đã bị mất trí vì quá sợ hãi. Tại bệnh viện, Thanh kể cho bác sĩ nghe tất cả mọi việc xảy ra và Diễm được chích một mũi thuốc an thần.
Không sao đâu, ông cứ để bà nằm lại đây đêm nay, sáng ngày mai thì mọi việc sẽ êm cả ấy mà.
Còn lại một mình trong phòng đợi, Thanh vừa lo lắng vừa bị kích động. Chưa bao giờ một việc lạ lùng như thế xảy ra cho chàng. Thanh cố gắng chợp mắt nhưng không thể được. Mình phải đi tìm, phải hỏi cho ra lẽ. Ngồi đây làm gì, vô ích. Chàng tự nói với mình như thế, rồi ra xe lái đi. Thanh đi theo lời chỉ dẫn, chàng tìm ra đường Triệu Tử Long thật dễ dàng. Căn nhà số 1234 tối om, chắc mọi người đang ngủ. Thanh giơ tay gõ thật mạnh vào cửa. Có tiếng động trong nhà, rồi tiếng ho, như có người vừa thức dậy. Tiếng chân di chuyển và đèn bật sáng. Một người đàn ông tuổi trung niên ra mở cửa. Trước khi Thanh kịp mở lời, người này đã đón trước.
Tôi biết vì sao ông tới đây. Có phải ông vừa chở một cô gái đi một mình trên xa lộ, rồi thình lình cô ta biến mất không?
Thanh kinh ngạc. Sau vài giây chân tĩnh, chàng lắp bắp.
Tại sao mà ông biết? Người con gái đó là em tôi. 10 năm về trước, nó chết ở trong một tai nạn xe hơi trên khúc xa lộ đó. Bữa đó má tôi bị ốm. Trên đường đi thăm bà cụ, cái xe gắn máy nó lái đâm vào cột đèn, bẹp dúm. Từ đó mỗi năm, cứ đúng vào ngày này, nó hiện ra, đi dọc theo xa lộ, rồi xin người qua đường cho nó qua gian.
Ngưng một lát, người đàn ông nọ thở dài.
Nhưng mà có lẽ năm nay là năm chót, nó sẽ không bao giờ hiện lên nữa đâu. À, tại sao ông lại biết điều này? An Diễm là đứa con có hiếu, nó không có đành lòng để mẹ tôi cô đơn một mình ngoài nghĩa trang. Cho nên linh hồn nó không có siêu thoát được.
Tóc gáy của Thanh bắt đầu dựng lên. Chàng quay lại.
Tôi không hiểu. Ông vừa nói là An Diễm à, mà sao cũng tên Diễm nhỉ? Tại sao cô ấy là con đứa con có hiếu? Nàng không muốn để bà cụ cô đơn một mình ở nghĩa trang. Thế tại sao từ nay nàng không về thăm mẹ nữa?
Người đàn ông chép miệng.
Có cái gì ở đâu, nó tìm được người thay thế rồi. Hả? Ông nói cái gì vậy? Em tôi nó vừa dắt về đây một người đàn bà trẻ, dốc dáng cũng hào hào, giống nó vậy đó. Cô ấy cũng tên là Diễm nữa. Hả? Có lẽ nào?
Thanh bắt đầu hiểu lờ mờ câu chuyện, nhưng không dám chắc. Người đàn ông nọ nói tiếp.
Má tôi cũng hài lòng lắm. Bà gọi ngay người đàn bà đó là con. Còn con em tôi thì nó mới chào vĩnh biệt tôi rồi. Linh hồn nó từ nay chắc sẽ được siêu thoát đó.
Thanh không dám nghe thêm nữa. Chống ngực đánh thình thình. Chàng lái xe hết tốc lực quay lại bệnh viện. Tại đây Thanh được người y tá cho biết. Dạ, vợ ông đã tỉnh và nhất định đòi về.
Trời ơi, làm sao mà cô ấy đi bộ về nhà được?
Bà ấy nói ông chờ ngoài xe. Tôi chỉ biết có thế. Bà ấy rời khỏi nhà thương từ lúc nãy. Đứng như trời trồng, nghĩ ngợi một lát, Thanh cho xe quay trở lại con đường hồi nãy. Đã 3 giờ sáng, trời còn tối lắm, con lộ vắng ngắt, không một bóng người qua lại. Chợt, chàng trông thấy trong ánh sáng lù mù của ngọn đèn đường, bóng một người đàn bà xách cái túi màu đen. Mồ hôi lạnh chảy dài từ gáy xuống vai. Thanh thu hết can đảm, lái xe tới gần cho tới khi nhìn rõ mặt người đi bộ. Đúng là Diễm, vợ chàng. Nhưng nàng không nhận ra chồng, dù Thanh hét lớn gọi tên nàng đến rát cổ. Trong đêm tối, nàng lầm lũi bước hướng về phía nghĩa trang. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Đêm Kinh Dị của nhà văn Phương Lan với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do Anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và Anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.